kính và đại chúng, trang trọng lắng nghe cư sĩ Diệu Ân tiếp tục trình bày những phương cách khai thị trong pháp hội. Xin trân trọng kính mời cư sĩ Diệu Ân.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Ngày hôm nay đạo tràng chúng ta có một cuộc đi chơi ra bờ biển vàng. Trên đường đi thì huynh Đức Phẩm có nói một câu mà làm cho Di Âm rất là tâm đắc, thành tâm tán thán lời nhắc nhở. Huynh nói tất cả đều do cái lòng khấn thiết chí thành của mình mà cầu A Di Đà Phật trở nên rất là linh nghiệm. Còn nếu mà không có lòng khấn thiết, không có lòng chí thành thì niệm Phật không có linh nghiệm. Đại ý câu nói như vậy, Dâm thành thực rất là tâm đắc câu này. Dâm này là người chuyên môn đi học hỏi, hãy thấy cái gì tâm đắc là ghi vào tâm liền, không quên được. Hôm nay để chứng minh cho lời nói của huynh Đức Phong là đúng, Dâm xin kể ra đây một chuyện điều giải quan gia trái chủ ở tại Úc này, thành phố Sydney vào năm 2004. Năm đó có một dịp Dâm đến thăm một người thầy mà cũng là một người cháu. Thì trong cái dịp đó có một vị đồng tu dẫn đến một người giới thiệu với Dâm, và cô ta nói nhờ anh Diệu Âm khai thị dùm cho cô này. Thì Diệu Âm mới nói giỡn, nếu tôi sẽ giới thiệu cho một người khác ngon hơn. Thì cô đó là biết ý tôi đùa giỡn, cô ta mới trừng con mắt lên nói rất là lớn, nếu mà anh giỡn thì cô này cố tự tử đó. Khi mà nghe đến cái câu này làm cho ông muốn rừng tóc gáy luôn, nói thôi thôi không dám nói giỡn nữa, có cái gì cứ nói đi. Thì câu chuyện là như thế này, cô đó đã bị một chướng ngại. Cái chướng nặng này nó lớn có thể gấp 50 lần hơn câu chuyện hôm qua, là ma chướng đã quấy rầy cô ta và ép buộc cô ta tự tử. Cô ta chịu không nổi sự bức bách cho nên đã tự tử 2 lần bằng cách là giữa đường phố Sydney chê chạy thật là đông, cũng nhắm mắt chạy ao qua rồi sẽ tòng chết. Nhưng mà may mắn thầy 2 lần không chết. Người chồng sợ quá năn nỉ khuyên cô ta là chớ làm như vậy nữa, tại vì cô ta có 2 đứa con nhỏ. Thì ngay trong cái lúc mà rối ren như vậy thì ông lại đi lên Sydney để thăm người thầy. Vô tình thì cô bạn đó nghe được mới dẫn đến giới thiệu và nói là nhờ làm sao khai thị dòng. Thì xin thưa thật với chư vị là Dâm bị thế bắt buộc phải làm, chứ Dâm không có khả năng này. Mà trong hoàn cảnh quá ư là khẩn trương, tại vì thực sự là cô đó cũng rất là khẩn trương, thì Dâm mới an ủi cô ta nên thôi yên chí đi, về nhà đừng có làm bài nữa, lo niệm Phật đi, tôi còn có 3 đêm nói chuyện về hộ niệm tại niệm Phật đường Phương Tịnh của cư sĩ Tâm Tịnh tại Chính Ninh. Tối nay em, chồng em phải đến đó tham dự 3 đêm, đừng bỏ. Thì có thể là lợi dụng cái không khí trang nghiêm của đạo tràng thì may mắn em có thể phối gửi ra, chứ bây giờ chính cá nhân cô dì ông không đủ khả năng điều giải chuyện này. Thì cô ta đồng ý, và đêm đó cô ta có lên tại niệm Phật đường Phương Tịnh để mà nghe. Cái niệm Phật đường đó cũng giống giống như niệm Phật đường của chúng ta tại đây. Ở đó thì khoảng chừng đầu 30-40 người tham dự nghe dòng nói về hộ niệm. Khi mà vừa thấy 2 vợ chồng của vị này cùng với 2 đứa con bước vào cửa, thì chị ông ngay lập tức chuyển qua câu chuyện của cô ta mà nói. Nhưng mà tất cả các vị trong niệm Phật đường không ai biết hết, là tại vì mình cứ đem ví dụ của cô ta nói giống như là một chuyện nói bình thường. Mà vì quyết lòng giúp cho cô này phúc này, cho nên vì ông nói rất là nhanh mà rất là mạnh, thì xin thưa là vì ông đem cái phương pháp khai thị điều giải oan gia trái chủ trong phép hộ niệm của Tịnh Độ Tông ra để mà giảng cho cô ta. Thì dòng quyền là tất cả những người mà đã niệm Phật thì phải có một quyết tâm vững vàng, tin tưởng vào lời Phật dạy. Tại vì chính cái niềm tin này nó phá tan tất cả những oán nạn, những chướng nạn, những ma nạn, gọi là tín năng siêu xuất chúng ma lộ. Trong ba đêm đó, mỗi đêm nói một chút mà đem ngay cái chuyện của cái vị đó đã kê khai với mình để đem ra thí dụ mà nói. Tức là hai vợ chồng của người đó biết chắc chắn là mình nói tới họ, nhưng mà mọi người không biết. Thì Dâm mới nói là khi mà lòng tin của mình vững vàng, niệm lên một câu A-di-đà Phật, thì ngay trong lời niệm của mình có quang minh phóng ra. Trong quang minh đó hóa vô số Bồ Tát hiện ở trong. Đây là lời trong kinh Phật dạy, là khi chúng ta thành tâm niệm Phật mà chí thành chí thiết thì có 25 Bồ Tát đến gia trì cho mình, có chư thiên long hộ Phật gia trì cho mình. Cho nên bất cứ một chướng ngại nào chúng ta đều có thể hóa giải. Không biết là chư vị có dám mạnh dạn nghĩ như vậy không? Giống như Huỳnh Đức Phong nói, lòng không thiết của mình thực sự có hay không? Lòng chí thành của mình thực sự có hay không? Khi thực sự có thì một câu A Di Đà Phật linh nghiệm bất khả tư nghị. Đêm thứ nhất cô ta về thực hiện liền. Tôi kể sơ chuyện này chứ không dám kể rõ, tại vì sợ rằng có nhiều người còn sợ. Khi niệm Phật mà sợ, chứng tỏ cái niềm tin đã yếu rồi. Nếu ông nói cái này mà chị bị không sợ, tức là đã có sự cần thiết. Cô đó đã thấy những cái hiện tượng ma chứng rất là kinh khủng, mà không phải là nằm ngủ mà thấy, thức mà thấy. Cô ta nói, em ngồi trước bàn Phật niệm Phật, nhưng mà các vị chúng sinh đó vẫn ứng hiện ra, cũng tiếp tục bắt em không được niệm nữa, tự tử chết đi. Nhưng mà nhờ ủng hộ tinh thần cô ta không sợ. Tôi dặn cô ta, nói thẳng thắn, không sợ. Xin thưa với chư vị, tự tử thì tôi không tự tử, nhưng mà tôi quyết lòng niệm Phật để về Tây Phương Cực Lạc. Tôi sẽ hứa chắc chắn với chư vị, khi tôi về được tới Tây Phương Cực Lạc, tôi sẽ có thần thông đạo lực, tôi sẽ tìm mọi cách để cứu độ chư vị. Trong quá khứ tôi đã làm quá nhiều sai lầm, vì lúc mê muội tôi đã tạo ra những oán nghiệp với chư vị. Bây giờ chư vị đến đây trả thù, tôi nhận hết. Quý vị giết tôi thì cứ việc giết, tôi không có một chút nào kháng cự lại, tại vì đấy là lỗi lầm của tôi. Như vậy chư vị giết tôi là quyền của chư vị, còn tự tử là không tự tử. Tôi dặn cô đó đàng hoàng, tại vì tôi nói nếu mà họ muốn giết được, tôi kêu cô ta bằng em, nếu muốn giết được em thì họ đã giết rồi, làm gì mà họ bắt mình tự tử. Họ bắt mình tự tử chứng tỏ là họ không có khả năng giết mình, mà họ mượn tay mình giết mình, thì giá gì mình phải đoạn cái mạng của mình để mình chịu đọa lạc. Cho nên cứ vững tâm đi, đừng có làm như vậy nữa. Cô ta cũng tin tưởng làm đúng như vậy và đối diện thắng với họ luôn. Tôi xin thành tâm sám hối với tất cả chư vị, nếu mà chư vị thương tình buông xả những oán hận này đi, tôi sẽ đem tất cả những phước lành của tôi hồi hướng cho chư vị. Khuyên chư vị hãy thành tâm niệm Phật với tôi đi, để cho trong cơ duyên này chư vị cũng thoát tất cả những ách nạn mà chư vị đang có, để cùng về Tây Phương, cùng thành đạo vô thượng, để cứu độ chúng sanh, hoàn toàn chúng ta không còn trường bao nữa. Khấn cầu chư vị như vậy. Thì xin thưa, cô ta thực hiện Đúng như vậy. Cô ta nói, trong quá khứ, có những lúc em cũng ngồi đó, em niệm Phật. Nhưng mà tại sao không hết? Cô ta có dẫn tôi đến trước cái bàn thờ, chỉ cái phòng của cô ta ngồi tại đó. Tôi nói đúng đó. Lấy cái lời của Quỳnh Đức Phần ra nói, tại vì lúc đó cô không có chí thành. Cô cãi với tôi nói, không, em rất là chí thành. Tôi nói, em không chí thành. Lúc đó em sợ lắm lúc đó, phải không? Nói, dạ, em sợ quá. Đúng rồi, miệng thì cô niệm Phật, mà tâm thì cô sợ. Cô sợ là cô niệm sợ, chứ đâu phải cô niệm A-di-đà Phật. Cho nên không cần thiết. Nhiều khi của A-di-đà có một tiếng sau đó, chư vị tha tôi, tha tôi, tha tôi, mà cứ tư tưởng là mình niệm Phật. Lúc đó tâm đã rối rồi. Bây giờ tâm cứ bình tĩnh lại, niệm Phật đi. Đối diện thắng họ, và nói như vậy, nhân tất cả lỗi lầm và quyết lòng. Nguyện cầu họ buông tha đi, rồi niệm Phật, vãng sanh. Xin thưa chư vị, ba điểm, tất cả ba điểm, thì hiện tượng đó đã chấm dứt. Một năm sau, cô ta xuống Tu Bà, gặp tôi tại Tịnh Tông Học Viện Tu Bà, nói rằng, một năm qua, em không còn trong cái chứng nạn đó nữa. Tôi nói, chúc mừng cho em, vững tâm. Nhưng mà sau đó cô ta nói, mà sao trong cái giai đoạn này hình như nó có chuyện ráng vãng giống giống như vậy. Tôi nói giống giống như vậy thì cứ làm như vậy nữa, cũng điều giải như vậy nữa là xong, chứ đâu có gì. Cô ta yên chí và sự việc nó xảy ra như vậy. Câu chuyện này giúp cho chúng ta thấy rằng sự không thiết trí thành niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Chúng ta nên nhớ, trong nghiệp chướng có cái oan gia trái chủ chướng, nó có cái bệnh chướng trong đó. Cho nên khi mà trải qua những kinh nghiệm mà kinh nghiệm bất ngờ, dầm mới thấy rằng cái phương pháp hộ niệm thực sự là tuyệt vời. Thẳng thiết xin nhớ như vậy, hãy hạ cái quyết tâm tin tưởng vững vàng vào câu A Di Đà Phật đi. Vạn đức hồng danh để giúp cho một phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng, oan gia trái chủ trung trùng liệt liệt xác minh mình, không có bao giờ xa mình đâu ạ. Một câu A Di Đà Phật khoa giải được, chứ không phải là một cái gì khác khoa giải. Tại vì thời gian có hạn, và cũng biết triển khai làm sao cho nó đủ ý nghĩa. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục những câu chuyện khác để mình coi thử là tại sao một người niệm Phật, gọi là niệm Phật leo léo, tưởng rằng là mình ngon, nhưng mà ác nạn giải không được. Trong khi đó cũng là một người niệm Phật như vậy, nhưng mà ác nạn lại giải rõ ràng, giải đến nỗi không ngờ được. Xin lấy lời của Quỳnh Đức Phong nói, không biết chi thành chi kính, hay nói theo Hòa Thượng Tịnh Không là chi thành tự nhiên cảm thông. Lấy lòng chi thành này hoa giải văn thù hoàn toàn tương đạo, từ tay liễu đoạn. Chúng ta cùng nhau cất bà lĩ đi về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.